Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình tin tức thời sự hàng ngày của Đài Phát thanh Việt Washington DC Radio. Trước hết là phần tin tức thế giới. Số người chết trong vụ xả súng tại hai đền thờ Hồi giáo ở New Zealand đã tăng lên con số 50 người vào hôm Chủ nhật, sau khi cảnh sát tìm thấy một nạn nhân tử vong tại một trong những đền thờ Hồi giáo thuộc thành phố Christchurch. Trong cuộc tấn công hôm thứ Sáu thì tin ban đầu cho hay là có 41 người thiệt mạng, nhưng qua đến ngày thứ Bảy thì số người tử nạn đã là 49, và hôm Chủ nhật thì con số mới nhất là 50 người chết. Hai ngày sau vụ giết người hàng loạt tại một quốc gia được xem là rất yên bình này, thì cả đất nước New Zealand vẫn còn chưa hết nỗi kinh hoàng. Hiện nay tại bệnh viện của thành phố Christchurch thì hơn 10 người vẫn còn đang ở trong tình trạng nguy kịch, bao gồm cả một trẻ em. Nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ôm hôn những người đang chịu tang tại một đền thờ Hồi giáo ở Wellington hôm Chủ nhật và đặt một vòng hoa cho các nạn nhân của vụ nổ súng. Bà mô tả vụ tấn công này là một hành động khủng bố. Brenton Tarrant, người Úc, là nghi phạm, vốn theo chủ nghĩa thượng tôn người da trắng, đã bị buộc tội giết người. Hắn ta, mặc dù không có tiền sử tội phạm và không có tên trong bất kỳ danh sách theo dõi nào ở New Zealand hoặc ở Úc, hắn ta có license và sở hữu súng hợp pháp và có tới 5 loại vũ khí, bao gồm vũ khí bán tự động và 2 khẩu súng ngắn được nâng cấp. Nữ Thủ tướng New Zealand nói với các phóng viên rằng luật súng của New Zealand sẽ được thay đổi và bà đang xem xét về lệnh cấm sử dụng vũ khí bán tự động. Vào hôm Chủ nhật vừa qua thì Đức Giáo hoàng Francis đã bày tỏ nỗi đau buồn của Ngài đối với các nạn nhân trong vụ xả súng hàng loạt tại hai đền thờ Hồi giáo thuộc thành phố Christchurch ở New Zealand, khiến cho 50 người thiệt mạng. Nói chuyện trước hàng ngàn người tại công trường Thánh Phêrô trong bài giảng Thánh lễ Chủ nhật hàng tuần, Đức Giáo hoàng đã gửi lời chia buồn tới cộng đồng người Hồi giáo New Zealand sau khi một nghi phạm tôn thờ chủ nghĩa người da trắng đã nổ súng vào những người Hồi giáo đang cầu nguyện hôm thứ Sáu tuần trước. Nhà lãnh đạo của 1,2 tỷ người Công giáo trên thế giới sau đó đã kêu gọi các tín hữu hãy cùng với Ngài gửi lời cầu nguyện thầm lặng đến các anh chị em người Hồi giáo tử nạn và lặp lại lời kêu gọi chống sự thù ghét và bạo lực. Vụ tấn công này là vụ giết người hàng loạt trong thời bình được xem là tồi tệ nhất tại New Zealand. Quốc gia này đã nâng cấp độ an ninh lên mức cao nhất. Vào hôm thứ Bảy vừa qua thì hung thủ Brenton Harrison Tarrant, 28 tuổi, người Úc, đã bị tòa án buộc tội giết người. Hắn ta sẽ phải trở lại tòa vào ngày 5 tháng 4 tới đây và có thể sẽ phải đối mặt với những cáo buộc với các tội danh khác nữa. Hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ Serbia đã tổ chức cuộc tuần hành bên ngoài dinh tổng thống Aleksandar Vučić hôm Chủ nhật 17 tháng 3 để nhấn mạnh lời yêu cầu về quyền tự do trong lĩnh vực truyền thông, cũng như các cuộc bầu cử phải mang tính tự do và công bằng tại quốc gia thuộc Nam Tư cũ này. Cuộc biểu tình diễn ra chỉ một ngày sau khi hàng trăm người đột nhập vào đài truyền hình của chính phủ. Cảnh sát chống bạo động đã xịt hơi cay để chống lại một nhóm nhỏ những người biểu tình đang cố gắng lái một chiếc xe tải có loa phóng thanh gần khu vực. Dân chúng Serbia tổ chức các cuộc biểu tình tương tự vào mỗi cuối tuần trong suốt hơn 3 tháng qua. Vào ngày hôm qua thì những người biểu tình đã thổi còi và hét lên hai chữ từ chức trong lúc Tổng thống Aleksandar Vučić đang có cuộc họp báo bên trong dinh Tổng thống. Nhân vật lãnh đạo đảng chính trị là Dveri, là ông Bosko Obradovic, nói với các phóng viên như sau: chúng tôi sẽ không lùi bước. Các cuộc biểu tình đã lan sang các thành phố và các thị trấn khác, mặc dù số người tham gia không nhiều như tại thủ phủ Belgrade. Trước đó thì vào tối thứ Bảy 16 tháng 3, hàng trăm người biểu tình đã bất ngờ chiếm giữ đài truyền hình của chính phủ Serbia. Họ tức giận vì các phương tiện truyền thông chính thống đã loan tin quá ít về các cuộc biểu tình của dân chúng. Trong lịch sử của quốc gia này thì vào ngày 5 tháng 10 năm 2000, hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ đã xông vào đài truyền hình Belgrade, được xem là cơ quan ngôn luận cao nhất của chính phủ Serbia, để hạ bệ chế độ độc tài của Tổng thống Slobodan Milosevic. Vào ngày hôm qua, thì lực lượng quân đội Israel đã lục soát để tìm kiếm một kẻ tấn công mang quốc tịch Palestine đã khiến cho một người Israel thiệt mạng và làm bị thương hai người khác, trước khi chạy trốn vào một ngôi làng thuộc khu vực bờ Tây hôm Chủ nhật 17 tháng 3. Phát ngôn viên quân đội Israel nói rằng có ít nhất là một người Israel đã bị thiệt mạng và hai người khác bị thương trong vụ tấn công của người Palestine. Sự việc bắt đầu khi một người Palestine đâm chết một binh sĩ Israel tại một ngã tư gần khu định cư Ariel của người Do Thái. Người này giật lấy khẩu súng trường tấn công của binh sĩ nói trên, bắn vào ba chiếc xe và một thường dân, sau đó cướp xe chạy đến một ngã tư gần đó, bắn vào một người lính thứ hai, trước khi chạy trốn tại một ngôi làng của người Palestine. Trong bài phát biểu công khai tại cuộc họp nội các hàng tuần, thì Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói về vụ tấn công này như sau. Lực lượng an ninh của Do Thái đang truy đuổi những kẻ tấn công. Tôi chắc chắn họ sẽ bị bắt. Nhóm Hồi giáo Hamas cai trị dải Gaza luôn ca ngợi các cuộc tấn công ở khu vực bờ Tây, cho rằng đó là phản ứng tự nhiên trước các tội ác gây ra, cùng với sự chiếm đóng lãnh thổ Palestine của người Do Thái. Chủ nhật vừa qua, thì phe Houthi tại Yemen cho biết là họ đang xây dựng khả năng đạn đạo và lực lượng quân sự của phe Houthi sẵn sàng tấn công Riyadh và Abu Dhabi nếu việc thực hiện thỏa thuận hòa bình của Hoa Kỳ tại thành phố cảng Hodeidah bị vi phạm. Trong một cuộc họp báo ở thủ đô Sana'a của Yemen, thì phát ngôn viên thuộc lực lượng Houthi là Đại tá Yahya Saria cho biết nhóm này đang có hơn 300 mục tiêu mới và bất cứ khi nào cũng có thể tấn công Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là hai quốc gia trong vùng vịnh đang dẫn đầu liên minh ủng hộ cho chính phủ của ông Mansour Hadi. Trong cuộc họp báo thì ông Saria đã cho chiếu các đoạn phim đen trắng với hình ảnh các căn cứ quân sự tại các địa điểm không được tiết lộ. Ông Saria cho biết là bản chất của các cuộc xung đột vốn được coi là cuộc chiến ủy nhiệm giữa Ả Rập Saudi và đối thủ trong khu vực là Iran đã biến quả tiện đạn đạo và máy bay không người lái trở thành sự lựa chọn chiến lược. Và đây là phương cách duy nhất nhằm đáp trả các cuộc không kích từ liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu. Liên minh do Saudi cáo buộc là người Houthi đã vi phạm thỏa thuận được ký kết tại Stockholm hồi tháng 12 năm ngoái, sau khi không chịu rút khỏi hải cảng Hodeidah là bước đầu tiên của kế hoạch hòa bình. Nhưng phe Houthi nói rằng họ muốn có thêm sự bảo đảm từ phía Hoa Kỳ. Hai bên đã đồng ý về việc ngưng bắn và rút quân tại Hodeidah, trao đổi tù binh và mở lại các hành lang nhân đạo để giúp cho hàng triệu người Yemen đang lâm vào cảnh chết đói, giữa các giám sát viên quốc tế đến đây để giám sát mọi việc. Việc ngừng bắn phần lớn được tổ chức ở Hodeidah, thế nhưng bạo lực đã leo thang ở những nơi khác. Hàng chục ngàn người đã bị thiệt mạng trong cuộc xung đột kể từ khi Liên minh Hồi giáo Sunni can thiệp vào cuộc chiến tại Yemen hồi tháng 3 năm 2015, để hậu thuẫn cho chính phủ của Tổng thống Mansour Hadi sau khi bị lực lượng Houthi đánh bật ra khỏi thủ đô Sana'a hồi cuối năm 2014. Số người chết ở Zimbabwe sau cơn bão nhiệt đới Idai đã tăng lên đến ít nhất là 64 người tại khu vực phía đông của quốc gia này. Một đoạn video từ trang mạng Tony Saywood cho thấy lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực Chipping vào hôm thứ Bảy, kéo dài đến tận Chủ nhật 17 tháng 3. Cơn bão nhiệt đới nói trên cũng đã tấn công hai quốc gia láng giềng là Malawi và Mozambique. Cơn bão này đã cắt đứt hệ thống truyền tải điện đến Nam Phi, dẫn đến tình trạng mất điện trong khu vực kinh tế công nghiệp mạnh nhất tại châu Phi này. Đây là cơn bão tồi tệ nhất tấn công vào đất nước Zimbabwe kể từ sau cơn bão Elan hồi tháng 2 năm 2000, tàn phá miền đông và miền nam của Zimbabwe. Quốc gia này đang phải đối mặt với đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong năm nay, dẫn đến tình trạng mất mùa. Cơ quan nhân đạo Liên Hiệp Quốc cho biết là 5 triệu 300 ngàn người Zimbabwe đang cần đến sự viện trợ về lương thực của thế giới. Vào Chủ nhật vừa qua, thì lực lượng dân chủ Syria là gọi là Syrian Democratic Force do Hoa Kỳ hậu thuẫn cho biết, phần lớn lãnh thổ cuối cùng của phe quốc gia Hồi giáo tự xưng ISIS ở miền đông của Syria đã bị sụp đổ, nhưng vẫn còn nhiều thường dân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đang cần được di tản. Nhân vật chỉ huy của lực lượng Syria Dân Chủ là tướng Dija Raqqa nói, lãnh thổ bị thu hẹp của IS giờ đây chỉ còn khoảng 2 cây số vuông. Hàng ngàn người, phần lớn là gia đình của các chiến binh IS, đã đầu hàng kể từ khi lực lượng được YPG người Kurd do Hoa Kỳ hậu thuẫn đã bao vây tỉnh Bethouse và các vùng phụ cận dọc theo con sông Euphrates, tức là sông Euphrates. Trong số đó thì có khoảng 5.000 phiến quân IS. Các cư dân tại đây cho biết là hàng trăm thường dân đã bị thiệt mạng trong suốt nhiều tháng bị ném bom nặng nề bởi liên minh sang bằng nhiều khu vực dọc theo biên giới Iraq. Liên minh lực lượng dân chủ Syria cho hay là họ cần phải hết sức thận trọng để tránh việc giết hại thường dân vô tội và điều tra về các báo cáo liên quan đến các vụ không kích của liên quân. Lực lượng SDF đã di chuyển hàng chục ngàn thường dân sau khi những người này trốn thoát khỏi lãnh thổ bị thu hẹp của IS trong những tháng gần đây và đưa họ đến các trại tị nạn ở Al-Hol phía đông bắc của Syria. Các dữ liệu trong hộp đen của chiếc máy bay Ethiopian Airlines bị rơi hồi tuần qua giống như vụ tai nạn của hãng Lion Air. Việc phân tích dữ liệu hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn của hãng Ethiopian Airlines làm tất cả 157 người thiệt mạng cho thấy có sự giống nhau rõ ràng với vụ rớt máy bay của hãng Lion Air hồi tháng 10 năm ngoái ở Indonesia. Thông tấn xã Reuters trích dẫn tin tức từ nhật báo Wall Street Journal hôm 17 tháng 3 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Ethiopia cho biết các dữ liệu từ hộp đen của chuyến bay ET-302 của hãng Ethiopian Airlines đã được các nhà điều tra Hoa Kỳ và Ethiopia xác nhận. Ngoài ra thì họ cũng có thể khôi phục lại tất cả các dữ liệu liên quan tới các hộp đen. Manh mối bắt đầu xuất hiện vào hôm thứ Bảy trong khi kiểm tra hộp đen từ chiếc Boeing 737 Max 8 bị rơi nói trên, cho thấy là trước khi máy bay bị rơi thì giọng nói của viên phi công nghe có vẻ rất là sợ hãi vì có thể là máy bay đang gặp trục trặc mà không kiểm soát được. Khi nghe đoạn băng ghi âm của trạm kiểm soát không lưu thì người ta cho rằng máy bay đã di chuyển với tốc độ cao bất thường sau khi cất cánh. Viên phi công quá lo sợ nên đã đề cập đến vấn đề kiểm soát chuyến bay, sau đó rẽ phải để quay lại phi trường, nhưng chiếc máy bay sau đó đã biến mất khỏi màn ảnh radar. Những điểm tương đồng giữa vụ tai nạn của hãng hàng không Ethiopian và chuyến bay của Lion Air qua Indonesia vào hồi tháng 10 đặt ra những câu hỏi mới về các hệ thống trên 737 MAX. Tin cho hay là báo cáo sơ bộ về nguyên nhân gây ra vụ rơi máy bay sẽ được công bố trong vòng 30 ngày. Hoàng tử William và phu nhân Kate Middleton đã tham dự cuộc diễn hành của tiểu đoàn 1 vệ binh Ái Nhĩ Lan và đánh dấu kỷ niệm lễ Thánh Patrick ở thủ đô London vào hôm Chủ nhật 17 tháng 3. Công nương Kate Middleton đã trao những nhánh cây shamrock nhỏ cho các sĩ quan. Đây là loại cây có những chiếc lá chia thành 3 nhánh mà người Ái Nhĩ Lan đã chọn làm quốc huy. Các sự kiện nhân ngày lễ Thánh Patrick đã được tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới với các cuộc diễn hành và các bữa tiệc. Đây cũng là dịp đánh dấu ngày quốc khánh của Ái Nhĩ Lan khi các chiến binh mặc những bộ quần áo màu xanh trở về trong ngày chiến thắng. Do đó, với ngày lễ truyền thống này thì người dân Ái Nhĩ Lan luôn luôn mặc những bộ trang phục có màu xanh lá cây. Vào ngày hôm qua thì nữ công tước xứ Cambridge, tức là Kate Middleton, đã mặc chiếc áo khoác màu xanh lá cây đậm, được chào đón bởi một chú chó sói và là linh vật của người Ái Nhĩ Lan. Hoàng tử William thì mặc quân phục, đứng cùng với các viên chức cao cấp khác nghiêm trang trong lễ chào cờ tại cuộc diễn hành. Hoàng tử William, cháu trai của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, là người được xếp thứ nhì trong danh sách các nhân vật kế vị ngai vàng. Hoàng tử William mang cấp bậc đại tá trong lực lượng vệ binh Ái Nhĩ Lan, vốn là một trung đoàn của quân đội Anh. Sau khi tham dự buổi lễ diễn hành thì vợ chồng hoàng tử William đã đến ăn trưa cùng với các thành viên thuộc trung đoàn vệ binh quốc gia. Rất nhiều sự kiện đã được tổ chức tại thủ đô London để đón mừng ngày lễ Thánh Patrick. Quý vị vừa nghe xong phần tin tức thời sự thế giới của Đài Phát thanh Việt Washington DC Radio. Sau đây là phần tin tức thời sự tại Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Gillibrand chính thức khởi động tranh cử tổng thống. Hôm qua 17 tháng 3, thì thượng nghị sĩ Kristen Gillibrand đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống Hoa Kỳ và cho biết vào ngày 24 tháng 3 tới đây, trước khách sạn Trump International tại New York, bà sẽ có một bài phát biểu quan trọng. Tuyên bố trong một video được công bố vào sáng 17 tháng 3 để chính thức bước vào chiến dịch tranh cử của mình, bà Gillibrand nhấn mạnh, chúng ta cần một nhà lãnh đạo, một người có thể đưa ra những sự lựa chọn quan trọng, táo bạo và dũng cảm. Bà nói thêm, đó là lý do tại sao tôi ra tranh cử chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ và tìm kiếm sự ủng hộ của các bạn. Vì vậy thì bà Gillibrand, người từng thành lập ủy ban thăm dò trước đó trong một năm, sẽ cùng với hơn 10 thành viên khác trong đảng Dân Chủ bước vào cuộc chạy đua để giành chiếc vé đề cử từ đảng Dân Chủ để cạnh tranh với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2020. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phủ quyết dự luật chấm dứt tình trạng khẩn cấp. Tuần qua thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phủ quyết dự luật của Quốc hội nhằm chấm dứt tình trạng khẩn cấp mà ông đã ban hành để có ngân quỹ xây dựng bức tường biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình, ông Donald Trump sử dụng quyền phủ quyết. Mặc dù không có khả năng Quốc hội có đủ số phiếu để vô hiệu hóa việc phủ quyết này, tuy nhiên việc một số nghị sĩ trong chính đảng Cộng hòa của ông Trump không ủng hộ chuyện ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp đã khiến Tổng thống Donald Trump bị tổn thương về mặt chính trị, trong lúc vấn đề di trú và bức tường biên giới sẽ tiếp tục là điểm nóng trong chiến dịch tái tranh cử của ông vào năm 2020. Kết quả bỏ phiếu của cả hai đảng tại Thượng viện hôm 14 tháng 3 là cú giáng rất mạnh đối với ông Donald Trump trước quyết định tuyên bố tình trạng khẩn cấp hầu vượt qua Quốc hội Hoa Kỳ để lấy ngân quỹ đã chuyển chi cho các chương trình khác để trang trải cho bức tường biên giới. 12 thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa đã về cùng phe với đảng Dân Chủ để bỏ phiếu thông qua đạo luật chấm dứt tình trạng khẩn cấp mà ông Donald Trump đã ban hành. Trước khi phủ quyết thì Tổng thống Trump một lần nữa nói rằng có cuộc khủng hoảng quốc gia trầm trọng, trong khi Bộ trưởng Tư pháp William Barr nói hành động của Tổng thống là hợp pháp. Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp của ông Donald Trump đang bị kiện ra tòa vì bị coi là vi phạm quyền lực của Quốc hội về ngân sách một cách vi hiến. Nhiều khu vực rộng lớn tại đồng bằng miền Trung Hoa Kỳ bị ngập chìm trong nước biển hôm thứ Bảy sau khi một cơn bão khổng lồ cuối mùa đông tràn qua, gây ra tình trạng lũ lụt dọc theo các con sông. Giới hữu trách Hoa Kỳ cho biết là đã có 2 người chết, nhà cửa bị ngập chìm và đường xá bị nuốt chửng dưới làn nước. Tiểu bang Nebraska có 2 trường hợp tử vong, một người chết tại nhà sau khi không chịu di tản. Người thứ nhì thì bị nước cuốn trôi trong khi cố gắng kéo chiếc xe bị mắc kẹt của ông bằng một chiếc máy cày. Người dân tại các thị trấn dọc theo sông ngòi đã chặn nguồn nước bằng bao cát, hy vọng ngăn được nước lũ tràn về. Lũ lụt xuất hiện sau khi các nhà khí tượng học gọi cơn bão khủng khiếp Bomb Cyclone là cơn bão mùa đông được hình thành khi áp suất khí quyển giảm 24 millibar trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Cơn bão này đã thổi từ miền Tây của rặng núi Rockies đến tận vùng đồng bằng miền Trung của nước Mỹ. Thành phố biên giới Ciudad Juarez của Mexico đối diện với tiểu bang Texas của Hoa Kỳ đang gặp khó khăn trong vấn đề tiếp nhận những người di cư, chờ đợi để xin tị nạn của họ được phía Hoa Kỳ cứu xét. Khoảng 1.300 người đến từ khu vực Trung Mỹ và Cuba đã được phân chia đến những nơi trú ẩn khác nhau trên toàn thành phố. Thế nhưng những căn nhà làm nơi trú ẩn an toàn cho những người di cư hiện nay không còn. Do đó, chính quyền của thành phố Ciudad Juarez đã phải thiết lập các trạm tạm cư gần đây cây cầu quốc tế, nối liền giữa Ciudad Juarez của Mexico và thành phố El Paso thuộc tiểu bang Texas. Thông thường thì những người xin tị nạn sẽ được phép vào nước Mỹ khi đơn xin tị nạn của họ được cứu xét bởi các thẩm phán thuộc Sở Di trú Hoa Kỳ. Thế nhưng hiện nay thì vẫn còn hơn 800.000 lá đơn chưa được xét tới, có nghĩa là tiến trình này có thể sẽ kéo dài mất nhiều năm. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã cho công bố chính sách di trú hồi năm ngoái, cho biết là Hoa Kỳ sẽ đưa những người di cư không phải là người Mexico quay trở ngược về biên giới Mexico. Họ phải chờ đợi trong khi đơn xin tị nạn được cứu xét. Điều này đang tạo thêm áp lực cho giới hữu trách ở Juarez. Tổng thống Trump cũng đang quyết tâm tạo áp lực cho cả những người nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp đến từ khu vực Trung Mỹ. Các nhà phê bình cho rằng chính sách này của Tổng thống Donald Trump là nhằm mục đích làm nản lòng những người xin tị nạn, thậm chí thông báo là các di dân từ Trung Mỹ không nên cố gắng tìm cách đến Hoa Kỳ để xin tị nạn. Lính cứu hỏa tại thành phố Deer Park thuộc tiểu bang Texas đã phải chiến đấu với đám cháy khổng lồ vào chiều Chủ nhật 17 tháng 3 sau khi một bồn chứa xăng dầu bùng phát tại công ty Intercontinental Terminals Company. Các viên chức thành phố cảnh báo người dân hãy tìm nơi trú ẩn và không nên ra ngoài trong lúc đám cháy chưa được kiểm soát, khói đen bốc lên dày đặc và khí độc có thể hòa lẫn vào không khí. Không có trường hợp thương tích nào được báo cáo. Ngọn lửa bắt đầu bùng phát lúc 10 giờ sáng, kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ sau đó và không có dấu hiệu được khống chế. Nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được làm rõ. Giới hữu trách tại Texas đang mở cuộc điều tra. Suốt 10 ngày qua, thì dư luận tại Hoa Kỳ rúng động về các vụ tuyển sinh vào các trường đại học danh tiếng nhất của nước Mỹ liên quan tới các bậc phụ huynh giàu có và các tài tử nổi tiếng của Hoa Kỳ. Vậy thì ai và công ty nào đứng sau các vụ lừa đảo tuyển sinh đó? Cuộc điều tra từ cơ quan FBI đã đưa ra ánh sáng. William Rick Singer và công ty mang tên là The Key của ông ta chính là đầu mối của vụ scandal đang làm quen ố hình ảnh của nền giáo dục Hoa Kỳ. Ông William bị cáo buộc để giúp các sinh viên giàu có đạt được điểm cao trong các kỳ thi ACT hoặc SAT bằng cách giúp họ gian lận trong các kỳ thi tuyển. Ông William cũng bị buộc tội hối lộ các huấn luyện viên tại các trường đại học, cũng như các viên chức trong lĩnh vực thể thao, để đưa các học sinh nói trên vào các trường đại học danh tiếng, bằng cách nói dối là các em học sinh đó sẽ mang đến tương lai cho các đội thể thao của các trường đại học. Ông William và các huấn luyện viên đều biết rằng các em học sinh kia không phải là những cầu thủ thi đấu, và hồ sơ thể thao của các học sinh đó đều là hồ sơ giả mạo. Trong phiên điều trần tại tòa án liên bang ở Boston tuần qua, thì ông William đã nhận tội với 4 cáo buộc và ông thừa nhận các cáo buộc đó đều là sự thật. Ông khai nhận là tất cả những điều này và nhiều thứ khác nữa chính tôi đã làm. Tôi đã tạo ra cánh cửa để bảo đảm cho các gia đình khá giả kia, đó là con em của họ sẽ được vào đại học. Luật sư Andrew Lelling tại Massachusetts cho biết, ông William đã được các bậc phụ huynh trả khoảng 25 triệu Mỹ Kim để giúp cho các gia đình giàu có nhất của nước Mỹ này đưa con cái của họ đến trường. William Rick Singer, 58 tuổi, giám đốc điều hành công ty cố vấn và huấn luyện đại học tư nhân lớn nhất thế giới, mang tên là The Key. Trong suốt 20 năm qua, thì ông và công ty này đã giúp hơn 90.000 sinh viên và các em học sinh trung học có được bằng đại học hoặc sau đại học. Vào hồi năm 2000, ông và 3 nhà giáo dục khác đã thành lập trường đại học Miami theo cách dạy online với hơn 18.000 sinh viên theo học và lệ phí của mỗi sinh viên vào khoảng hơn 15.000 Mỹ Kim mỗi năm. Vụ án trên cũng liên quan đến hơn 50 người khác trên toàn nước Mỹ. Một phụ nữ bị rơi xuống chiếc hố bên cạnh ngôi mộ của cha mẹ vừa khởi kiện nghĩa trang tại Long Island. Trong lúc đến thăm mộ cha mẹ tại Long Island, bà Joanne Cullen đã cúi xuống sửa một chiếc nơ trên dòng hoa kế bên bia mộ, thì bất thình lình cơ thể của bà giống như là bị lôi tuột xuống huyệt đạo, mặt đất gần như muốn nuốt chửng lấy bà. Đó là lời khai của bà Joanne tại tòa án. Sau đó bà ngã về phía trước, đập đầu vào bia mộ và bị nứt cái răng. Luật sư của bà là Joseph Perini cho nhật báo The Post biết bà đã cố gắng để khỏi bị tuột sâu vào lòng đất. Bà nắm lấy cạnh của bia mộ và ngoi lên. Khi đó bà choáng váng kêu cứu nhưng không có ai trong nghĩa địa nghe thấy tiếng kêu thét lên của bà. Thảm họa kinh hoàng đó xảy ra vào lúc hoàng hôn ngày 19 tháng 12 năm 2016. Hiện nay thì các quản trị viên của Nghĩa trang Phục sinh St. Charles đang lo lắng vì đơn kiện vừa được gửi đến tòa án để kiện Nghĩa trang St. John Corporation là chi nhánh của giáo hội công giáo trực thuộc giáo phận Brooklyn, nơi quản lý Nghĩa trang Phục sinh này. Bà Joanne Cullen, 64 tuổi, đòi bồi thường 5 triệu Mỹ Kim. Đơn kiện cho biết kể từ sau ngày đó thì bà luôn bị ám ảnh bởi cảm giác bị chôn sống. Bà không bao giờ dám quay lại để thăm mộ cha mẹ và luôn sợ hãi khi đi lại trên những cánh đồng rộng mở, nhất là luôn gặp những cơn ác mộng. Được biết nguyên nhân của vụ chôn sống này là do những người đào mộ khi chôn lấp những ngôi mộ liền kề với mộ cha mẹ của bà Joan thì họ đã sơ ý để lại một khoảng trống bên dưới lòng đất, khiến cho bà Joan bị rơi xuống chiếc hố sâu đó. Thành phố Westminster đã hủy bỏ nghị quyết mang tên thắng người Mỹ gốc Việt. Hội đồng thành phố Westminster vừa bỏ phiếu với tỷ số 3-0 hủy bỏ nghị quyết thắng người Mỹ gốc Việt trong một phiên họp bất thường được thị trưởng Trí Tạ triệu tập vào lúc 3 giờ 45 phút chiều ngày thứ Bảy 16 tháng 3. Buổi họp với sự hiện diện của 3 thành viên hội đồng thành phố, bao gồm thị trưởng Trí Tạ, phó thị trưởng Kimberly Hồ và nghị viên Charlie Nguyễn, cùng với ông Christian Bettenhausen, phụ tá luật sư thành phố, và ông Chad Simmons, phụ tá tổng quản trị thành phố. Mở đầu cuộc họp thì thị trưởng Trí Tạ tuyên bố, trong cuộc họp tối thứ Tư vừa qua thì hội đồng thành phố đã thông qua 2 nghị quyết. Thứ nhất là công nhận tuần lễ từ ngày 23 đến 30 tháng 4 là tuần lễ tưởng niệm tháng Tư đen. Và nghị quyết thứ nhì thì công nhận tháng 4 là tháng người Mỹ gốc Việt. Tuy nhiên, sau đó thành phố Westminster nhận được nhiều sự phản hồi của công chúng, nên hôm nay thành phố Westminster triệu tập buổi họp này để tái xem xét và hủy bỏ nghị quyết tháng người Mỹ gốc Việt. Kế đến là phần phát biểu của công chúng. Sau cùng, hội đồng thành phố tiến hành bỏ phiếu với tỷ số 3-0 đồng ý hủy bỏ nghị quyết tháng người Mỹ gốc Việt. Việt kiều Mỹ say ma túy, lái xe gây tai nạn ở Đà Lạt sắp bị tòa án Việt Nam xét xử. Công an Việt Nam xác nhận là người lái xe có biểu hiện say ma túy mà người ta thường gọi là ngáo đá, gây ra nhiều vụ tai nạn tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, là một Việt kiều Mỹ. Tối 14 tháng 3, thì công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết họ đang hoàn tất báo cáo về tai nạn khiến 3 người bị thương, gồm có anh Nguyễn Đình Quang, 36 tuổi, Nguyễn Thanh Dương, 31 tuổi và bà Lê Thị Toán, 46 tuổi, cùng trú tại thành phố Đà Lạt. Công an Việt Nam xác định là tài xế gây ra tai nạn là Nguyễn Văn Quốc, 27 tuổi, Việt kiều Mỹ. Sau khi tai nạn xảy ra thì Quốc có biểu hiện ngáo đá nên được đưa về trụ sở công an. Thanh niên này có bằng lái xe do Hoa Kỳ cấp phát nhưng mà chưa có giấy phép từ phía Việt Nam. Công an thành phố Đà Lạt cho biết là một cô gái 27 tuổi quê ở Đồng Nai đến nhận là vợ của thanh niên này. Cô ta kể lại hai vợ chồng từ Đà Lạt về Đồng Nai. Khi xe chạy xuống đèo Friend thấy xe chạy quá nhanh nên cô yêu cầu chồng cô chạy chậm lại. Lúc này thì Quốc dừng xe cho cô xuống rồi bất ngờ quay đầu xe chạy về ngược hướng Đà Lạt. Sau đó gây ra tai nạn, đụng vào một biển báo giao thông và một chiếc xe đang đậu bên đường. Chưa dừng lại, chiếc xe kia quay đầu, rẽ qua đường 3 tháng 2, tiếp tục đụng vào 5 chiếc xe gắn máy khác và một chiếc taxi đang di chuyển. Chiếc xe do Quốc điều khiển chỉ dừng lại khi đụng vào một trụ điện và một chiếc xe hơi cũng bị đụng khi đậu ở bên đường. Mặc dù gây ra liên tiếp các vụ tai nạn kể trên, thế nhưng khi xe dừng lại, thì anh ta vẫn còn đang phê ma túy, lắc lư và nhún nhảy theo điệu nhạc, không bận tâm chút nào đến bất cứ điều gì xảy ra xung quanh. Giới hữu trách tỉnh Lâm Đồng đang hoàn tất hồ sơ, phối hợp với Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn để truy tố Việt kiều Mỹ phê ma túy này. Một tên trộm tại tiểu bang Indiana bị đè chết bởi chiếc két sắt nặng đến 900 pounds. Sở Cảnh sát Marion tại thủ phủ Indianapolis cho biết là họ nhận được một cú điện thoại từ một người đàn ông tên là George Hollingsworth, thông báo là garage để xe của gia đình ông đã bị kẻ trộm đột nhập. Ông nói với cảnh sát là khung cửa bị hư, garage bừa bãi, nên ông không biết kẻ trộm đã đánh cắp những gì. Thế nhưng mà qua ngày hôm sau thì trong khi dọn dẹp lại garage, ông George hốt hoảng khi trông thấy một bàn chân thò ra bên dưới chiếc két sắt nặng 900 pounds của gia đình ông. Thoạt đầu thì ông nghĩ đó là con búp bê rất to của vợ ông, nhưng sau đó ông gọi cảnh sát đến vì đó là thi thể của một con người. Phó Cảnh sát trưởng Stephen Dorsey nói rằng các nhân viên sở cứu hỏa Marion đã đến giúp chủ nhân của căn nhà nâng chiếc két sắt nặng hơn 400 kg, tức là 900 pound đó lên, để đưa thi thể tên trộm ra ngoài. Sau khi khám nghiệm tử thi vào hôm thứ Năm, thì cảnh sát xác định tên trộm là Jeremiah Disney, 28 tuổi. Ông George nói với đài Fox News tại Indianapolis như sau: "Tâm trạng của tôi khi đó thật vô cùng hoảng hốt. Thà kẻ trộm ăn cắp đồ đạc trong garage rồi đi mất thì tôi không tiếc. Đằng này tên trộm đã để lại thi thể của chính hắn ta ngay trong căn nhà của tôi. Thật là khủng khiếp." Cảnh sát tiểu bang Indiana đang tiếp tục điều tra về cái chết hy hữu của tên trộm bất hạnh kia. Quỳnh Trung Trực tường trình từ thủ đô Washington.